Người mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong những ngày qua, Tòa Thánh đã duyệt xong hồ sơ dự kiến trong năm nay sẽ suy tôn chân phước, một chân dung đặc biệt của thời gần đây, đó là Đức Tổng Giám mục Oscar Romero ở El Salvador. Ngài sống trong một cái bối cảnh đất nước có sự phân biệt giàu nghèo rất lớn. Chúng ta biết tại những cái khu vực châu Mỹ Latin, những người da trắng ở đây thì ít, nhưng họ chiếm những cái tài phiệt, chỉ khoảng 10% dân số thì giữ hết 90% số tài sản quốc gia. Còn ngược lại, 90% dân đen chỉ còn 1/10 cái số tài sản còn lại thôi. Sự phân biệt giàu nghèo đã vậy, cái việc đàn áp và việc mà những người nghèo bị bắn, bị giết, bị thủ tiêu, những người lên tiếng nói cho công lý thì là bị bắt bớ, bị giam cầm. Và vị Tổng Giám mục đã lên tiếng trước công luận về điều đó. Trong một buổi hội nghị các vị giám mục, nhiều người đề nghị rằng cần phải có một cái văn thư, một kiến nghị để xin chính quyền thay đổi. Vị Tổng Giám mục nói, tôi nghĩ không cần, không phải là một văn thư, mà đó phải là một bản tuyên ngôn để đem lại công bằng bác ái cho dân chúng. Và rồi cuối cùng thì Ngài đã lên đài phát thanh trong một cái buổi truyền thanh. Và cũng nên để ý một chi tiết này, ở những quốc gia châu Mỹ, El Salvador cũng vậy, số người tín hữu lên đến khoảng 90%. Và bởi vì trong số những người lính của chính phủ đó cũng có rất nhiều người Kitô hữu, và đó là lý do Ngài lên tiếng một cách khá trực diện với những người lính này. Thưa anh em, những người lính, tôi xin anh em, tôi van nài anh em, và tôi ra lệnh cho anh em hãy buông súng xuống. Không có một thế lực nào, không có một cái quyền lực của trần gian nào có thể bắt anh em cầm súng để bắn vào những người anh em của mình. Họ là những người cùng là anh em với nhau. Vâng, cũng chính vì tiếng nói đó mà cuối cùng thì Ngài đã bị bắt, bị giam. Ngài đã có những lúc thổn thức như Đức Giêsu ở vườn cây dầu vậy. Chúa ơi, rồi con sẽ ra sao? Nhưng Ngài vẫn tiếp tục để lên tiếng nói. Và kết thúc trong một thánh lễ Ngài đang dâng tại một nhà dòng nữ, thì cái nhóm cực đoan đã tiến vào và nổ một tràng súng. Ngài đã ngã gục ở bên bàn thờ để trở kết hiệp với hiến tế mình máu Thánh Chúa, để trở thành một của lễ dâng lên Thiên Chúa. Và Ngài đã khẳng định trước đó rằng, tôi có thể bị giết chết, nhưng tôi sẽ luôn luôn sống mãi với anh em, những người Salvador. Vâng, thưa cộng đoàn, trong tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy bài đọc 1, Thánh Phêrô sau khi chữa lành cho người què bị nhiều người phản ứng, thì chính lúc đó Ngài cho mọi người nhận ra được cái bài giáo lý hết sức quan trọng đối với người dân Do Thái, và Ngài lên tiếng một cách gọi là can đảm, dù bị bắt, dù bị đánh đập, dù bị giam cầm. Thưa anh em, chính Đức Giêsu mà anh em đã đóng đinh đó, chính anh em ngày hôm nào cùng với các thượng tế và luật sĩ đã đóng đinh Ngài, thì Thiên Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết. Và việc mà tôi có thể cứu được cái người này được lành mạnh là chính nhờ đấng ấy. Sẽ không có một danh nào khác được ban cho nhân loại ngoài Ngài để chúng ta được ơn cứu độ. Còn bài đọc 2, Thánh Gioan Tông Đồ gợi cho chúng ta cái nguồn gốc sâu xa hơn của công trình cứu độ, đó là tình yêu của Chúa Cha. Ngài yêu chúng ta và Ngài gửi đến cho chúng ta con của Ngài. Ngài yêu đến chúng ta cho đến nỗi chúng ta được trở thành con Thiên Chúa, trở thành anh em với Đức Giêsu. Và cũng chính vì tình yêu anh em đó, chúng ta sẽ được trở nên giống với Đức Kitô. Chúng ta người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Còn bài tin mừng thì Đức Giêsu khẳng định bằng cái thuật ngữ đặc biệt của Kinh Thánh, đó là tôi là. Với người Do Thái, hình ảnh người mục tử quen thuộc, người mục tử chăn chiên, họ có cả kinh nghiệm trong cuộc đời bình thường của họ, người mục tử đã hy sinh thế nào để bảo vệ đoàn chiên. Và Đức Giêsu ở đây đã sử dụng chính cái hình ảnh đó để giới thiệu về tình yêu của Thiên Chúa và cũng giới thiệu về sứ mạng của Ngài, đó là mệnh lệnh mà của Cha tôi mà tôi đã nhận được. Sứ mạng đó là người mục tử phải yêu đoàn chiên của mình. Đó là vị mục tử bỏ 99 con chiên lại để đi tìm con chiên lạc. Đó là vị mục tử được giới thiệu trong các thánh vịnh: Chúa khoan nhân là mục tử tôi và đưa tôi đến cánh đồng, đưa tôi đến dòng nước trong, và cây côn trượng của Ngài làm bảo vệ cho tôi được an toàn. Và hơn thế nữa, đây cũng chính là giới thiệu cái kết thúc cuộc đời của Ngài, cái cách để hoàn thành cái công trình yêu thương của Thiên Chúa. Người mục tử nhân lành: tôi biết chiên của tôi biết tôi, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Kính thưa cộng đoàn, tâm tình của chúng ta ngày hôm nay là tạ ơn tình yêu của Thiên Chúa. Xin cho chúng ta sống dưới sự chăm sóc yêu thương của Ngài và tung mình vào trong bàn tay rộng mở yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Thứ hai, xin cho giáo hội trong mọi thời vẫn được Thiên Chúa gửi đến những vị mục tử như lòng Chúa mong muốn, những vị mục tử hết mình với đoàn chiên, những vị mục tử theo gương của Thầy Chí Thánh để cũng sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình cho đoàn chiên. Và điều thứ ba, ngày hôm nay giáo hội vẫn được coi là ngày cổ võ ơn thiên triệu. Xin cho những người cha, người mẹ trong gia đình luôn luôn gợi lên cho giới trẻ, cho con cái của mình những ý nguyện tốt đẹp đó, để dấn thân phục vụ Thiên Chúa, phục vụ con người. Ngày nay, hoàn cảnh của giáo hội Việt Nam hiện thời, số người đi tu hàng năm vẫn còn tương đối tốt, nhưng theo như các vị phụ trách thì cũng bắt đầu có dấu hiệu giảm sút. Lý do được giải thích là các gia đình ngày nay ngày càng ít con hơn. Ngày xưa một gia đình 5 con, 7 con, 10 con vân vân thì xuống cho con đi tu dễ hơn. Còn bây giờ một người, hai người con vân vân thì người ta rất khó cho con mình đi tu. Nhưng nhiều hay ít điều đó không quan trọng, quan trọng là tấm lòng của mình. Nhiều hay ít không quan trọng, mà quan trọng là cái thiện chí của mỗi con người. Nếu Thiên Chúa đã lên tiếng mời thì cha mẹ sẽ là người có trách nhiệm để hướng dẫn con cái của mình, để đáp lại lời kêu gọi của Chúa một cách quảng đại, để dấn thân phục vụ cho con người. Xin tạ ơn tình yêu của Thiên Chúa và xin cho mỗi người chúng ta trong cái hoàn cảnh vị trí của mình cũng tiếp tay góp phần cho tình yêu của vị mục tử vẫn được thể hiện ngày hôm nay nơi những người Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta.